đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Để phát triển một doanh nghiệp lên một tầm cao mới, lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, việc mua bán và sáp nhập là một chiến lược mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thường sẽ phải đi qua. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả việc này, đội ngũ nội bộ của doanh nghiệp chỉ có thể đảm nhiệm một phần của quá trình, mà còn cần đến sự hỗ trợ của các đơn vị độc lập để thực hiện các công tác chuyên môn, từ soát xét về tài chánh, thuế, luật lệ và các phạm trù kinh doanh khác. Nhưng để chuẩn bị thế nào cho phù hợp với yêu cầu và kỳ vọng của đối tác, cũng như việc đi tìm, đánh giá và kết nối với người mua hoặc người bán doanh nghiệp để cùng tiến đến một sự hợp nhất thành công là một con đường vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của chuỗi bài về M&A, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp với chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn ngay sau đây.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Tôi là một doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu 300 tỷ năm. Tôi muốn bán đi một số cổ phần của tôi. Thế thì tôi phải chuẩn bị gì trước khi tìm người mua, tìm người tham gia, thì tôi cần phải chuẩn bị gì?
Cái này là phải tính phí anh đó nha. Cái này là đầu tư vấn trực tiếp.
Rồi.
Giả sử doanh nghiệp của anh có doanh thu 300 tỷ một năm.
Rồi.
Anh đang muốn gọi cổ đông đâu đó khoảng 30%. Thì tôi nghĩ một số việc chính sau đây anh nên chuẩn bị. Thứ nhất là chiến lược phát triển doanh nghiệp của anh trong 5 năm tiếp theo, để chia sẻ và thuyết phục được nhà đầu tư tiềm năng của anh là công ty của tôi sẽ phát triển mấy này, tôi sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận, tôi sẽ phát triển tiếp như vậy. Tiếp đến anh nên chuẩn bị tài liệu về cấu trúc vốn. Anh có bao nhiêu công ty, anh hoạt động như thế nào? Nếu nhà đầu tư vào thì tôi vào công ty nào? Nếu mà trường hợp đơn giản nhất là chỉ có một công ty không thôi và họ đầu tư trực tiếp vào đó thì đơn giản. Nhưng hầu hết nếu mà đến cái size, đến quy mô vào 300 tỷ một năm, tôi nghĩ thông thường mà nói là các doanh nghiệp đến thời điểm đó họ bắt đầu phình ra, nở rộng ra, bổ sung thêm một số các cái nhãn hàng mới hay một cái sản xuất mới hoặc cái ngành nghề nào đó, thì cái cấu trúc đó nó cần phải được làm cụ thể rõ ràng để cho nhà đầu tư họ biết chính xác là tôi đang đầu tư vào đâu, tôi có bị xung đột lợi ích hay không. Tại vì anh hai cái hoạt động kinh doanh tương đương như nhau, họ đầu tư vào bên A, anh vẫn duy trì bên B, anh chuyển hết lợi nhuận bên B thì sao? Thì như vậy cái cấu trúc đó phải được làm rõ. Cấu trúc về quản trị điều hành của anh cũng nên được làm rõ để họ an tâm là tôi bỏ tiền vào thì ai là người chủ chốt đang vận hành ở dưới. Các cái mô hình về tài chính anh cũng nên chuẩn bị, financial model, để nhà đầu tư tiềm năng họ ước lượng, họ định giá được là doanh thu hàng năm của anh là bao nhiêu đó, lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao của anh là bao nhiêu đây. Anh cũng có thể nên chuẩn bị những cái hệ thống báo cáo mà anh có thể cung cấp cho họ sau khi họ đầu tư, để hàng tháng hoặc là bao nhiêu lâu họ nhận báo cáo gì để có thể họ theo sát được. Vì trong trường hợp này tôi giả định là sau khi nhà đầu tư vào, anh vẫn là một công ty private, một công ty tư nhân, chưa niêm yết, chưa lên sàn, nên là không có yêu cầu bắt buộc về việc anh phải công bố thông tin như thế nào. Thì trong trường hợp đó, các cái cam kết hoặc là thỏa thuận giữa anh với nhà đầu tư tiềm năng trong giai đoạn này là quan trọng, là họ cũng an tâm là họ có thể theo dõi được tình hình hoạt động công ty như thế nào cho phù hợp. Thì những cái bước chuẩn bị cơ bản đó nó sẽ giúp cho cái việc anh xây dựng lòng tin với nhà đầu tư được tốt hơn, cái việc định giá doanh nghiệp của anh nó dễ dàng được chấp nhận hơn với nhà đầu tư.
Nếu là một công ty trên dưới 100 tỷ có gì khác trong cái chuẩn bị đó?
Ở quy mô nhỏ hơn thì khó để mà có thể mong đợi người chủ doanh nghiệp họ làm mọi thứ nó trở nên bài bản như vậy. Thì có thể là cái bước chuẩn bị nó sẽ giảm xuống, nó đỡ hơn. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là nó có thể tập trung nhiều vào cái phần mà về chiến lược phát triển của business của anh. Với quy mô 100 tỷ thì cái định giá, tôi giả sử nếu mà tính một cách thông thường thôi, cái margin lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao, trước lãi vay của anh nằm đâu đó khoảng 15-20%, thì anh được 15 tỷ nhân 10 lần lên là 150 tỷ, tương đương đâu đó khoảng 6 triệu đô. Thì với giá trị định giá như vậy thì cái việc mà chia sẻ thông tin mà nhà đầu tư họ quan tâm á, tôi nghĩ có thể nhiều là đã mong đợi là sắp tới anh phát triển như thế nào, anh lớn lên ra làm sao, thì đó nó sẽ nằm nhiều trong cái tài liệu về mặt chiến lược để chia sẻ thông tin đó. Về mặt quản trị điều hành quản lý thì ở quy mô nhỏ như vậy, tôi nghĩ chắc phần lớn họ sẽ dựa vào lòng tin là anh đang quản lý doanh nghiệp của anh tốt. Và trong trường hợp đó, nếu anh cụ thể hóa được bằng những cái quy trình quy chế cách thức anh quản trị quản lý đội ngũ, anh đang điều hành như thế nào làm sao, thì cũng góp phần để họ ra quyết định được tốt hơn. Nó sẽ dễ hơn nếu mà anh bán 100% cái business của anh. Tại vì nhà đầu tư trong trường hợp này, nếu họ mua một cái business ở cái size quy mô nhỏ như vậy đó, rất nhiều khả năng là họ gộp lại thành một cái hệ sinh thái của họ để họ phát triển.
Có một cái quan điểm trong cái việc gọi vốn kinh doanh ở cái công ty vừa và nhỏ, cái quan điểm rằng là khó trước thì dễ sau, mà dễ trước thì khó sau. Tôi đã nhìn thấy một số cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái giai đoạn đầu tư thiên thần, họ dựa vào lòng tin vẽ ra những bức tranh rất là đẹp, tươi sáng của tương lai, và những nhà đầu tư thì đầy hào hứng và cũng không có cái giai đoạn soát xét sâu. Sau một thời gian thì có những cái cam kết, những cái bức tranh vẽ đó không đúng với hiện thực, không đúng với kỳ vọng của người xem bức tranh, và từ đó nó tạo ra các cái mâu thuẫn. Anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm khó trước dễ sau và dễ trước khó sau này?
Trong trường hợp này chúng ta đang bàn về câu chuyện nhà đầu tư thiên thần Angel Investor. Trong một cái thương vụ M&A, nó lệ thuộc rất nhiều vào bên mua, họ là ai, mong đợi họ là gì. Thì thường mà nói với những tổ chức đầu tư tài chính, những cái fund, thì nó không có câu chuyện dễ trước khó sau, mà họ sẽ theo những cái barem, những cái chuẩn mực mà họ được quy định bởi những cổ đông đã đầu tư vào họ, hoặc họ phải vì cái trách nhiệm nghề nghiệp họ phải làm đúng như vậy để giảm thiểu rủi ro cho họ. Tại vì họ đang dùng tiền người khác để họ đi đầu tư, nên làm không đúng thì nó sẽ rất rủi ro. Thì trong trường hợp đó, gần như nó sẽ có những cái barem, cái khuôn mẫu họ phải làm. Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện mà nó dựa vào lòng tin nhiều hơn, thì cái này tôi nghĩ nó sẽ rơi nhiều vào trường hợp là những nhà đầu tư cá nhân. Vì tôi quen thân với anh, tôi hiểu anh rất rõ, tôi rất là thích anh, tôi rất là thích ý tưởng của anh, tôi sẽ dùng tiền đầu tư cho anh. Thì trong trường hợp này, trên cái nền tảng những mối quan hệ, những mong đợi đó, mà các cái bước soát xét hoặc hợp tác đầu tư nó sẽ khác nhau. Thì tôi nghĩ là nếu mà đã xác nhận đi đường dài đầu tư để tạo ra giá trị và tăng trưởng công ty đó, thì cái việc chuẩn bị và làm mọi chuyện nó minh bạch rõ ràng là hướng đi nên được lựa chọn. Vì khi đầu tư, đặc biệt là ở cái quy mô nhỏ, thường mà nói nếu mà đầu tư cá nhân mà chấp nhận dựa vào lòng tin để làm như vậy đó, thì quy mô không thể lớn được. Và ở quy mô nhỏ thì cái độ rủi ro nó cao, rủi ro về business, rủi ro về vận hành, rủi ro về thị trường vân vân, mà không ai có thể kiểm soát được. Thì để tránh cái câu chuyện mà khó để nói chuyện với nhau sau này, thì những cái bước ban đầu đó nên được làm rõ trên những cái nền tảng cụ thể. Các cái thỏa thuận nó cũng được bàn bạc trao đổi cụ thể.
Làm thế nào để chúng ta đo lường được sự thành công của một thương vụ M&A?
Thương vụ M&A đó được nhìn nhận theo tạm gọi là hai góc nhìn. Một là của bên mua, hai là của bên bán. Tôi nghĩ đối với bên bán, cái câu chuyện thành công đó là tôi rất vui nếu mà được cái giá mà tôi mong đợi, và mọi chuyện suôn sẻ trong một khoảng thời gian phù hợp. Tôi giả định trong trường hợp này chúng ta bán 100%. Đối với bên mua mà nói đó, thì sau M&A, nếu cái business tôi mua nó hỗ trợ được cho mục tiêu, có thể tôi muốn làm đầy cái hệ sinh thái của mình, hoặc tôi thấy thị trường tiềm năng tôi muốn phát triển thêm, và sau đó tôi đạt được các cái mục tiêu mong đợi của mình, thì đó là thành công, và nó có thể được đo bằng cái giá trị cái business sau khi tôi đã mua bán sáp nhập. Và trong những trường hợp như thế này đó, thì tôi nghĩ là mỗi bên họ sẽ có những cái công cụ khác nhau của họ. Đối với bên mua, đó là những cái bảng mục tiêu. Tại vì nếu mà một cái deal nhỏ, một cái cá nhân hoặc một doanh nghiệp nhỏ không vào mua, thì mọi chuyện do họ quyết định. Nhưng thông thường để được cái giá tốt, thì bên bán sẽ đi kiếm những cái đại gia, những cái tập đoàn đa quốc gia, hoặc những cái ông mà ổng có thể ổng tận dụng cái business của mình. Thì những cái tổ chức lớn như vậy, họ đều làm việc theo ban bệ, theo hệ thống, theo quy trình chính thức của họ. Thì tôi nghĩ họ cũng sẽ có những cái thước đo phù hợp để thiết lập mục tiêu ngay từ ban đầu cho cái thương vụ M&A đó của họ.
Đối với một doanh nghiệp, khi đi tìm đối tác mà cho nó phù hợp, giống như một người đi tìm hôn phu của mình, thì mình sẽ có cái cách chọn lựa như thế nào?
Quay trở lại đó là mục tiêu mong đợi của người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ này là gì? Nếu mục tiêu mong đợi của họ là tôi phát triển cái business này lên đến một cái giá trị nào đó, tôi sẽ đi để bán cái business này đi, thì trong trường hợp này lựa chọn của họ là người nào trả giá tốt nhất và việc mua bán nó diễn ra suôn sẻ nhất là tôi hài lòng. Tại vì sau khi bán xong thì tôi sẽ exit, tôi sẽ rút ra khỏi cái business đó, tôi không còn tham gia nữa. Trường hợp thứ hai là người chủ doanh nghiệp họ xem đây như đứa con tinh thần, tôi vẫn bán 100%, nhưng tôi muốn là sau khi tôi đã bán nó rồi thì cái thương hiệu đó nó vẫn phát triển, cái sản phẩm đó, giải pháp đó vẫn phát triển, là tại vì tôi nghĩ là cái giải pháp của tôi hoặc sản phẩm của tôi nó rất tốt cho cộng đồng. Như vậy ngoài cái câu chuyện tiền nong là tôi nhận được khoản tiền, tôi còn muốn có cái sự tự hào bản thân là cái sản phẩm và giải pháp của tôi nó đã giúp cho cộng đồng, giúp cho mọi người rất là nhiều. Thì trong trường hợp đó cái việc đi để lựa chọn nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái nhà đầu tư chiến lược. Anh là ai? Anh trân trọng điều này như thế nào? Anh phát triển tiếp cái hướng này ra làm sao? Cái nhóm thứ ba đó là sau khi tôi đã bán business của tôi vẫn tiếp tục tham gia điều hành, tôi vẫn tiếp tục tham gia quản lý, và trong trường hợp đó tôi trở thành một cái người professional worker, một cái người đi làm việc chuyên nghiệp để làm việc trong lĩnh vực này. Thì đối tác mua họ là ai, văn hóa từ đâu, họ điều hành quản trị tổ chức của họ như thế nào, làm sao tôi có hòa hợp với tổ chức đó không, thì đó là những cái cân nhắc nó quan trọng để người chủ doanh nghiệp cần suy nghĩ trước. Và trong trường hợp này mình thấy rõ ràng là người chủ doanh nghiệp họ có thể họ ở trong cái ngành nghề đó đủ lâu, nên là mạng lưới quan hệ của họ đối với nhà cung cấp của họ, đối với khách hàng của họ, đối với những cái người đi phân phối hàng cho họ đủ tốt để họ hiểu cái đơn vị mua được tốt hơn, thì họ sẽ làm được cái bước thẩm định đó trước. Trường hợp thứ nhất thì nó dễ hơn rất là nhiều. Mục tiêu của tôi đơn giản, tôi chỉ muốn bán doanh nghiệp đó, thu được cái khoản giá trị mà tôi mong đợi. Thì tôi nghĩ là mọi việc nó sẽ được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Quan trọng là tìm được người mua, giá phù hợp thì tôi sẽ bán. Thì sau khi chúng ta trả lời câu hỏi tìm ai, tôi biết cái chân dung của cái hôn phu, cái người mà tôi muốn đi tìm là ai rồi. Thì bắt đầu đến tìm ở đâu. Thì tìm ở đâu đó nó lệ thuộc nhiều vào cái mục tiêu ban đầu. Giả sử tôi muốn tìm mấy người mà tiếp tục tôi sẽ hợp tác với họ để làm, để cùng phát triển doanh nghiệp này, thì thường mà nói những anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ họ hoạt động trong cái lĩnh vực nào đó, họ đều có cái network, mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực đó. Có thể đó là những nhà cung cấp đã cung cấp đầu vào hoặc là đầu ra, hoặc là khúc ở giữa là cái ông vận chuyển. Thì dựa trên cái mạng lưới quan hệ đó họ đánh giá có thể nó sẽ phù hợp nhất. Đó là cái kênh mà tôi nghĩ là mang tính thiết thực và khả thi cao. Nhóm thứ hai là thông qua những đội ngũ chuyên nghiệp mà những người trong ngành nghề họ chuyên đi môi giới. Và đây là một cái ngành tương đối mature, tương đối phát triển trên thế giới. Việt Nam gần đây cũng rất là phát triển. Thì trong những nhóm này chúng tôi cũng làm việc với nhau, cũng thông qua hội nhóm như vậy. Và các nhóm này liên kết với nhau rất chặt chẽ. Thì thường mà nói là những đơn vị tư vấn hoặc những người mà hỗ trợ kết nối như thế này, họ sẽ làm teaser, họ làm cái bản giới thiệu. Đây là hoa hậu của chúng tôi ở cái vùng đó, các cái điều kiện về business như thế này, và chúng tôi đang muốn đi tìm một hôn phu, muốn đi tìm một đối tác để cùng chúng tôi tận dụng cơ hội của thị trường để phát triển lớn hơn. Hoặc là chúng tôi có những cái cơ hội rất là tuyệt vời mà muốn tìm một cái người chia sẻ cùng chí hướng để phát triển. Thì cái nhóm của những cái người hỗ trợ kết nối này sẽ giúp mở rộng được cái ứng cử viên để người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn. Thì tôi nghĩ cái kênh này cũng không tồi, nó thậm chí rất tốt trong một số trường hợp để họ cung cấp nhiều ứng cử viên hơn. Tôi nghĩ là cái câu chuyện tìm ở đâu đó nó cũng đã có nhiều cái câu chuyện thành công trên thị trường, nó cũng đã có những cái thông lệ tốt trên thị trường mà mình có thể tham khảo để chọn người cho phù hợp. Sau cái bước mà biết mình muốn gì rồi, biết cái chỗ mình phải đi tìm được rồi, bây giờ câu trả lời câu hỏi tiếp theo là how, bây giờ làm câu chuyện đó như thế nào, làm sao. Thì cái bước chuẩn bị này tôi nghĩ nó cần thời gian, và anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ nên có cái ý thức hoặc cái sự chuẩn bị chu đáo cho việc này. Mình không thể tháng sau mình cần nhà đầu tư, tháng này mình ra mình đi kiếm, thì tôi nghĩ rất là khó. Nên là dành một cái khoảng thời gian phù hợp, và đối với tôi mà nói khoảng 12 đến 18 tháng là hợp lý cho cái bước chuẩn bị này. Lý do tại sao? Thứ nhất, trong nội bộ mình cũng phải có những cái bước chuẩn bị chu đáo về mặt sổ sách, giấy tờ, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, nó cần phải được hệ thống hóa, chuẩn hóa. Tại vì đến lúc làm ăn chung người ta đầu tư vào rồi là tất cả phải minh bạch, rõ ràng, nó phải trung thực, hợp lý. Nên là mình hệ thống mình chưa chuẩn chỉnh mấy đó mà mình đưa nhà đầu tư vào thì rất là nhức đầu, là tại vì có những cái mình không giải thích được, hiển nhiên là nó đúng, hiển nhiên như vậy, nhưng mà rất là khó, không thể nói chuyện vô đó được, thì cần phải có thời gian để hoàn thiện chứng chỉnh lại những cái bước chuẩn bị về chiến lược, phải viết vẽ ra cụ thể rõ ràng để minh bạch, để cho nó xây dựng được lòng tin và sự an tâm từ nhà đầu tư cũng trở nên quan trọng. Bước về đội ngũ chủ chốt của mình, chính sách về lương thưởng, rồi thậm chí là bổ sung thêm những nhân vật chủ chốt để cho hoạt động của mình nó được vững chắc hơn, rồi các cái giải pháp về giám sát rủi ro hoặc là các cái nhóm để cho cái việc quản trị, hiểu cách nôm na là xây dựng hệ thống đó, nó được đầy đủ để hỗ trợ cho cái bước phát triển tiếp theo của tổ chức của mình, thì nó không thể một sớm một chiều để mình làm cho xong hết những cản việc đó được. Thì tôi nghĩ 12 đến 18 tháng là hợp lý, và khi chúng ta có cái sự chuẩn bị chu đáo như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian về sau, vì mọi thứ nó sẵn sàng, nó minh bạch, nó cụ thể, nó dễ hiểu để nhà đầu tư họ có thể họ thẩm định được, thì cái bước bắt đầu để làm soát xét nó sẽ được diễn ra nhanh hơn, và cái giá mà chúng ta mong đợi nó cũng sẽ dễ dàng được đáp ứng hơn.
Nói chung là anh càng chuẩn bị rõ bao nhiêu, anh càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu, thì cái tiến trình mà kêu gọi nhà đầu tư hoặc là đàm phán nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, đúng không?
Dạ, đúng vậy.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Vừa qua, chuyên gia Đặng Quốc Tuấn đã cho chúng ta thấy những bước chuẩn bị cần thiết và quan trọng trước khi bước vào một cuộc đàm phán với đối tác trong một thương vụ M&A. Nhưng những tiêu chí được dùng để đánh giá sự thành công hay thất bại của một thương vụ M&A đối với người bán là gì? Đối với người mua là gì? Những dự báo nào về xu hướng mua bán doanh nghiệp trong một tương lai gần, cũng như những lời khuyên nào cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ SME cần có từ tư duy đến hành động? Tất cả sẽ được chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn trình bày trong phần cuối của loạt bài phỏng vấn về mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong chương trình kỳ tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả doanh nhân kể.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.